đầu vi hình đọc thất sơn màu nhiệm, tác giả Nguyễn Văn Hầu và vật sĩ Trần Văn Nhật. Kính chúc quý thính giả bốn phương vui làm, vui học và vui tu. Mở đầu chương trình băng phần thứ nhất, nguồn gốc danh hiệu lịch sử và sự quan trọng của thất sơn. Chương 1, nguồn gốc và danh hiệu. 1. Nguồn gốc xa xăm. Nước Việt Nam ở vào vùng cuối cùng của những khối vĩ đại từ trung tâm Á Châu đổ dốc xuống bờ biển Thái Bình Dương. Vị trí đặc biệt ấy đem lại cho nước Việt Nam ta cuộc diện lồi lõm, thay hình đổi dạng tùy theo miền. Từ Bắc chí Nam, nước ta có ba khu vực thiên nhiên. Trong ba khu vực ấy, núi non choán một phần lớn, bao bọc một vài thửa bình nguyên, tức đồng bằng. Một, ở Bắc Việt, những dãy núi hình rẻ quạt, cao từ 1.000m tới 2.000m, trên một cánh đồng hình tam giác châu thổ của sông Hồng Hà và sông Thái Bình. Hai, ở Trung Việt, dãy Trường Sơn trùng trùng điệp điệp, người ta thường gọi một con rắn khổng lồ trên ven biển, tục gọi là núi Văn Màn, từ bên thượng Lào xuyên qua chạy xuống miền Nam, khi bò ra tận bờ bể, khi len lỏi theo dòng sông Cửu Long. Ở đây ngoài ra vùng cao nguyên lại có một vùng bình nguyên chạy dài theo bờ biển, khi thì rộng vài chục cây số, khi thì bị núi chặn đứt đoạn. Ấy là đồng Thanh Hóa và đồng Nghệ An, châu thổ của sông Mã và sông Cả, và vùng bình nguyên do phù sa của sông Danh, sông Nhật Lệ, sông Cầu. Ba, ở Nam Việt, địa thế nơi đây lại thay đổi hẳn. Dãy Trường Sơn sau khi chạy dài lối 1.200 cây số ở miền Trung lại hạ thấp và chỉ còn vài ngọn núi lẻ loi trên những cánh đồng bát ngát khi xưa, và vùng ven biển được bồi lấp bởi phù sa. Về Nam Việt, ta nhận thấy có ba miền thiên nhiên. A, miền Đông Bắc là một vùng đất cao gồm rừng và những núi như núi Vinh ở Bà Rịa 180 thước, núi Bà Đen ở Tây Ninh 884 thước, núi Chứa Chan 803 thước và núi Châu Thới 60 thước ở Biên Hòa. B, miền Tây Bắc là một vùng đất cao với những hòn núi như núi Thất Sơn hay là Bảy Núi, trong đó có núi Cấm 716 thước và núi Sam 237 thước ở Châu Đốc, núi Sập 80 thước và núi Ba Thê 210 thước ở Long Xuyên. C, miền Trung Nam Việt là miền đất thấp trũng bùng sình, trong ấy có đồng Tháp Mười, châu thổ phì nhiêu do phù sa sông Cửu Long và đồng Cà Mau. Dựa theo những điều đã dẫn giải trên đây, chúng ta có thể kết luận về nguồn gốc và địa lý xa xăm của các dãy núi trong nước ta như thế này. Tất cả đều do dãy Hy Mã Lạp Sơn mà chạy dài xuống phía Nam, khi trồi lên, khi lặn xuống và chấm dứt ở miền Đông Bắc Nam Việt, để rồi tủa gần ra miền Tây Bắc Nam Việt thành các dãy núi ở Châu Đốc và Long Xuyên sau thời kỳ địa chấn thứ ba đời Tiền Sử. Thật vậy, các nhà địa lý học cho rằng miền Tây Nam Việt trước kia là vịnh biển và hòn đảo, nay được bồi lấp và trở thành ruộng rẫy với núi non. Thuyết này rất đúng vì a, trong vùng ruộng rẫy nói trên vẫn có chỗ còn thấp, nước đầy quanh năm do đồng Tháp Mười và đồng Cà Mau. B, người ta cũng dùng danh từ Hòn Tri Tôn mà chủ định dùng Tri Tôn Xà Tón là nơi đã mọc lên dải Thất Sơn hùng vĩ, một mầm non đầy sinh lực đối với dải Hy Mã Lạp Sơn, hai ít ra cao nguyên Tây Tạng cằn cỗi già nua. Điều này ta không có gì làm lạ và ngạc nhiên. Chúng ta hãy lấy Hòn Sóc và Hòn Đất ở Rạch Giá làm ví dụ. Trước kia mấy hòn này ở ngoài biển khơi, nhưng nhờ có đất phù sa nên đã dính liền với nội địa. Dân chúng đã đến ở ăn lập nghiệp trên đó, và chung quanh vùng này đã được kêu là xã Sóc Sơn và xã Thổ Sơn. 2. Danh hiệu Thất Sơn. A. Bãi núi là gì? Nói đến Thất Sơn thì ai ai cũng có cảm giác rằng vùng này chứa đựng biết bao huyền bí mà người nào có tánh háo kỳ đến đâu cũng khó mà tìm hiểu cho tường tận được. Không cần nói chuyện xa vời, một vấn đề danh hiệu cũng đủ làm cho người ta mệt trí. Ngay những người ở Châu Đốc, nếu tình cờ các bạn bảo họ thử kể danh hiệu Thất Sơn thì chắc chắn sẽ có nhiều người lúng túng. Thất Sơn là bảy núi, nhưng bảy núi là núi nào với núi nào? A. Theo ông Lương Văn Phụng, tục gọi là Chính Tròn, ở thôn Vĩnh Thạnh Trung, Châu Đốc. Trước kia theo tông phái Hiếu Nghĩa và nay là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo thì Thất Sơn là: một, Anh Vũ Sơn, núi Két. 2. Ngũ Hồ Sơn, núi dài năm giếng ở gần núi Két. 3. Thiên Cẩm Sơn, núi Gấm hay núi Cấm. 4. Liên Hoa Sơn, núi Tượng. 5. Thủy Đài Sơn, núi Nước, một hòn núi thấp và nhỏ gần như đất bằng vì cao không đầy 50 thước. Ở gần núi Tượng, tại đó có cất một cái chùa. 6. Ngọa Long Sơn, núi dài. 7. Phụng Hoàng Sơn, núi Tô. B. Theo ông Hồ Biểu Chánh thì tuy gọi là bảy núi, xong đếm cho hết các chõm cao thì thấy cả chục có đầu chứ không phải là bảy. Người xưa có đặt cho mỗi chõm cao một cái tên như núi Tà Chiếu, núi Tà Nghịch, núi Tượng, núi Thốt, núi Ca Âm, núi Nam Sư, núi Khê Lập, núi Ba Xoáy, núi Ngất Sung, núi Nam Di, núi Đài Tốn và núi Chân Sung. Đó có lẽ là hồi mới khai mở tỉnh An Giang, quan tổng đốc viết sách Địa Dư, dân lệnh triều đình đã do theo thổ âm hoặc hình thế hay phương hướng mà đặt tên cho các ngọn núi trên đây. Mặt khác, dân chúng ở vùng sơn cước này vì không biết được sách Địa Dư nói trên, hoặc vì trọng phong tục hơn sử sách nên gọi là núi Trà Sư, núi Két, núi Dài, núi Tượng, núi Bà Đội Ôm, núi Ông Tô. Còn mấy hòn núi cao nằm khoảng giữa Ba Xoáy, Ngất Sum, Nam Di, Đài Tốn thì gọi chung là vùng núi Cấm. C. Theo một nhà khảo cứu ngoại quốc thì Thất Sơn gồm có núi Trà Sư, núi Két, núi Bà Đội Ôm, núi Cấm, núi Dài, núi Tượng và núi Tô. Giờ đây chúng tôi xin nói sơ lược về vị trí của bảy hòn núi vừa kể trên, kể từ phía Châu Đốc đi vô. 1. Núi Trà Sư, cao 50 thước, chiều dài 600 thước, chiều ngang 300 thước, thuộc địa phận thôn Nhân Hưng, Tổng Quy Đức, quận Tịnh Biên, ở gần chợ Nhà Bàng. Núi này lấy tên Trà Sư là vì có lẽ một vị tu sĩ tên Trà đã lên đây tu đắc đạo. Hai, núi Két cao 225 thước chiều dài 1.100 thước chiều ngang 1.000 thước, thuộc địa phận thôn Thới Sơn, Tổng Quy Đức, quận Tịnh Biên, ở gần chợ Nhà Bàn. Sở dĩ núi này lấy tên là núi Két là vì nó có một mỏm đá lớn giống hình mỏ Két, tức Anh Vũ. Ba, núi Bà Đội Om cao 251 thước chiều dài 2.400 thước chiều ngang 600 thước, thuộc địa phận thôn Tú Tề, Tổng Thành Ý, quận Tịnh Biên, ở phía tả đường lộ tỉnh. Núi này được đặt tên như thế là vì giống hình một người đàn bà đội cái om. 4. Núi Cấm cao 716 thước chiều dài 7.500 thước chiều ngang 6.800 thước, nằm trên địa phận bốn thôn Vĩnh Trung, Thuyết Nạp, Tổng Thành Ý, quận Tịnh Biên, Nam Quy, Tổng Thành Lễ và Châu Lan, Tổng Thành Nghĩa, quận Tri Tôn. Nó ở giữa núi Bà Đội Om và núi Dài. Núi này xưa kia lấy tên là núi Cấm, Thiên Cẩm Sơn, núi Gấm Trời, có lẽ vì cái rặng cây xanh và các chùm đá trắng trên núi tợ tứ vi mây phủ nhiễu đanh nên hiện ra màu gấm dốc đẹp xinh. Nhưng sau này cái tên núi Cấm lại được phát hiện chung quanh cái tên núi Cấm này, nhiều giả thuyết đã được đưa ra. A, có người bảo rằng hoàng tử Nguyễn Ánh, sau này là hoàng đế Gia Long, khi xưa xuất trận bị quân Tây Sơn truy nã gắt gao, có đến ẩn náu trong núi này, muốn cho sự ẩn lánh khỏi bị tiết lộ. Các quan của nhà vua ra lệnh cấm dân chúng không cho vào vùng này, diện lẽ nơi đó có nhiều yêu tinh và lẫm độc xà ác thú, danh từ núi Cấm được xuất hiện vì cớ đó. B, có người lại nói rằng sở dĩ tên núi Cấm được đặt ra là vì vùng này cao nhất, cây cối mọc tràn lan dày bịch, đá nằm ngang dọc gồ ghề, khi trước không thấy khoảng trống, chẳng có đường mòn, khó cho nhà chức trách đến đó mà khám xét được. Cảnh quan vô tịch mịch đó rất thuận tiện cho những tay lương sơn bạc tu tập để gây rối cho xóm làng và các vùng phụ cận. Muốn được sự yên tịnh cho dân tình, nhà chức trách ở tỉnh đương thời mới đem ra lệnh cấm họ ở trong vùng này. Cái thuyết nói tướng cướp Đương Hùng Tính bị sở mật thám Mỹ Thoa hạ sát năm 1926, cấm dân gian bén mạng đến núi này, nơi hùng cứ của y, chắc là không đúng. C, cũng có người cho rằng tên núi Cấm sở dĩ có là Đức Phật Thầy Tây An tiên tri ngày sau tại đây sẽ có đền vàng điện ngọc của Minh Hoàng, nên ngài cấm chư đệ tử cất chùa hay ở trên núi này để tránh sự làm ô uế núi non trong khi đại tiện hay tiểu tiện. Chúng tôi xin nói thêm rằng về khoảng này, Đức Quỳnh Giáo Chủ cũng có dặn tín đồ của ngài như thế. Năm, núi Dài hay núi Dài cao 580 thước chiều dài 8.000 thước chiều ngang 4.500 thước, nằm trên địa phận bốn thôn Châu Lan, Lương Phi, Ba Chúc, Lễ Trí, Tổng Thành Ngãi, quận Tri Tôn. Người ta đặt tên thế là vì núi này dài tới 8 cây số ngàn. 6. Núi Tượng cao 145 thước chiều dài 600 thước chiều ngang gần 400 thước, thuộc thôn Ba Chúc, Tổng Thành Ngãi, quận Tri Tôn, ở gần núi Dài. Người ta kêu tên núi Tượng là vì nó giống hình con voi. 7. Núi Tô hay núi Cô Tô, hay núi Ông Tô, cao 614 thước, chiều dài 5.800 thước, chiều ngang 3.700 thước, nằm trên địa phận bốn thôn Tri Tôn, Cô Tô, Ô Lâm và An Tức, tổng thành lễ quận Tri Tôn, và ở gần biên giới hai tỉnh Hà Tiên, Rạch Giá. Sở dĩ có tên trên đây là vì núi này giống hình cái tô lật úp. Để kết luận đoạn này, chúng ta thử hỏi, trong ba vị đã kể danh hiệu Thất Sơn, ai là người hữu lý hơn hết? Chúng tôi tưởng không dễ gì xét đoán, bởi vì A, ông Chính Tròn kể đủ bảy danh từ rất văn chương và có thú vị, dường như ông kể đúng hơn hết. Nhưng tại sao núi Trà Xương, núi Bà Đội Om vân vân không được kể tới? B, ông Hồ Biểu Chánh kể tới 12 danh từ lạ tai, nhưng không biết phải áp dụng danh từ nào núi này cho đúng. C, còn nhà khảo cứu ngoại quốc nói trên thì mặc dù kể bảy danh hiệu nhưng chẳng biết tại sao lại không nói đến núi Dài Năm Giếng, núi Xuân To, núi Tà Bẹt, hay núi Phú Cường, núi Nam Di, núi Voi, Bà Khẹt vân vân. Âu cũng là một điều huyền bí. B, năm non là gì? Ai ai cũng nói đến năm non bảy núi, nhưng bảo kể danh hiệu của bảy núi thì có người kể được, còn nói đến năm non thì rất ít người biết nó là gì. Theo kết quả sự tìm hỏi của chúng tôi thì năm non là năm cái chõm cao, gọi là dồ của núi Cấm. Năm cái dồ ấy là: một, dồ Bồ Hông, vì khi xưa ít người lai giảng giống bò hông sinh nở nhiều vô số ở tại dồ này, cao 716 thước về hướng tây. 2, dồ Đầu, phải chăng là cái dồ đầu tiên mà người ta gặp được khi lên núi do ngã chợ Thum Chưng, cao 584 thước ở về hướng tây bắc. 3, dồ Bà, vì ở đây có một cái điện Bà Chú Xứ, cao 579 thước ở về hướng nam. 4, dồ Ông Bướm, vì khi xưa ông bướm ông voi có về ẩn náu nơi đây, cao 480 thước về ở hướng bắc. 5, dồ Thiên Tế, vì ở nơi đây có nhiều cây thiên tế, cao 514 thước ở về hướng đông. Để kết luận đoạn này, chúng tôi xin nhấn mạnh về sự quan trọng nhất của núi Cấm. Một hòn núi từ trên không dòm xuống, ta thấy chu vi chân núi vẽ thành một cái hình tam giác ba cạnh bằng nhau. Trong những đoạn sau, chúng tôi sẽ nói nhiều về núi này. Chương 2, lịch sử Thất Sơn qua cuộc Nam Tiến Hoàng Thành. 1, trong lúc Thất Sơn còn thuộc đất Chân Lạp, tình hình Trịnh Nguyễn phân tranh và bước đầu cuộc Nam Tiến ra sao? Thất Sơn xưa kia nằm sâu trong nội địa Thủy Chân Lạp, nhưng hiện giờ đã thuộc về Nam Bộ Việt Nam và đã từng được thổ dân của nước ấy coi là một lãnh vực vô cùng quan trọng. Người ta tu hành cho là một chốn danh lam quyền bí, có thể vào đó mà tu luyện dễ thành. Nhà chỉ huy quân sự thì coi là một vùng qua địa, lại có thể căn cứ Hiểm Trường Kỳ và Kinh Bang Lập Quốc, kẻ côn đồ cướp bóc lại cậy vào đó làm chỗ lẫn lúp lánh thân chiêu la đồng đảng. Vì thế trên bước đường tiến thủ của một dân tộc Việt, đất Hà Tiên là một xứ biên thùy dị cực sau lưng dãy Thất Sơn, đã lọt vào nước ta từ năm 1714 mà mãi đến 45 năm sau, 1759, mức cuối cùng của cuộc tiến binh vào Nam, Thất Sơn mới thu về đất Việt. Muốn rõ được việc lịch sử quan trọng của vùng cao lạnh xa xôi ấy, và để hiểu được cả miền đất đai phì nhiêu chung quanh đấy đã sát nhập vào bản đồ nước Việt Nam từ năm nào và như thế nào, chúng ta hãy ngược dòng lịch sử xem xét lại tình hình chính trị của nước ta từ 100 năm trước ngày hoàn thành cuộc Nam Tiến. Từ khi có cuộc Nam Bắc phân tranh, Trịnh Nguyễn bảy lần đánh nhau trong khoảng 45 năm 1627-1672, làm cho dân gian trong nước luôn luôn đói khổ, cho nên có nhiều người bỏ xứ chạy vào vùng Mô Xoài, Bà Rịa và Đồng Nai, Biên Hòa để khai mở ruộng đất làm ăn. Năm Mậu Tuất 1658, ở Chân Lạp, nhân có cuộc tranh chấp nghe vàng trong hoàng tộc, họ sang cầu cứu nước ta. Chúa Nguyễn bấy giờ là Nguyễn Phúc Tần, Chúa Hiền 1648-1687 còn phải bận lo công việc chống giữ họ Trịnh ở phía Bắc, nhưng vì quyền lợi của dân Việt miền Nam nên cũng phải chia quân sang đánh xứ Mỗi Suy, nay thuộc tỉnh Biên Hòa, bắt được vua Chân Lạp và nặc ông Chân. Ông Chân xin hàng và sẽ hứa binh giật người Việt sang làm ăn đất họ. Năm Giáp Dần 1674 lại có cuộc giành ngôi trong hai ngành hoàng phái Chân Lạp, nặc ông Đài và nặc ông Nộn. Trong khi nặc ông Đài xuất ngoại cầu cứu với quân Xiêm La, thì nặc ông Nộn sang cầu cứu với Chúa Hiền. Chúa Hiền sai cai đô đạo Nha Trang là Nguyễn Dương Lâm và tham mưu Nguyễn Đình Phái đem binh sang đánh nặc ông Đài. Binh ta phá được thành Sài Côn, rồi tiến thẳng lên dây thành Nam Vinh, Nam Giang. Nặc ông Đài chống không nổi quân ta, phải bỏ thành mà chạy, sao chết ở trong rừng. Còn con là nặc ông Thu ra mặt đầu hàng, vì nặc ông Thu là dòng con trưởng nên ta cắt cho làm đệ nhất quốc vương, đóng ở Long Úc, để nặc ông Nộn làm đệ nhị quốc vương, đóng ở Sài Gòn. Hàng năm hai vua phải dân phẩm vật triều cống. Lúc bấy giờ chúa Trịnh ở Mạn Bắc. Sau khi tiến binh vào Nam lần thứ bảy 1672, không thắng được chúa Nguyễn, bèn để Lê Hiến ở lại trấn thủ Nghệ An, Lê Sĩ Triệt ở lại làm đô đốc trấn thủ Hà Trung, lấy sông Linh Giang ngày nay là sông Danh làm giới hạn, rồi rút binh về không xâm lấn nữa. Vì vậy miền Nam được rảnh tay chúa Nguyễn, một mặt lo củng cố nội bộ, một mặt lo tiến lần vào Nam. Từ đó dân ta di cư vào Chân Lạp mỗi ngày một đông, thế lực mỗi ngày một mạnh. Năm Mậu Thìn 1688, nhân có sự làm loạn giữa người khách trú do Hoàng Tiến cầm đầu, trước vào hàng chúa Nguyễn xin làm dân Việt, chống nhau với nặc ông Thu, đệ nhất quốc vương Chân Lạp. Nặc ông Thu bỏ lệ triều cống, không chịu thần phục nước ta nữa. Lệ đào hào đắp lũy, lập thế chuẩn bị đối địch. Chúa Nguyễn là Nguyễn Phúc Trăng 1687-1691, hay tin xô quân vào đánh, giết được Hoàng Tiến và đồng thời vua Chân Lạp, cũng khiếp sợ mà xin thần phục như cũ. Những đất dân ta và người Tàu nhập diệt tịch đã khai thác như Lộc Giả, Ba Lân, tức là đất Đồng Nai thuộc Biên Hòa, Mỹ Tho thuộc Định Tường, được tự do làm ruộng, lập làng mua bán. Năm Mậu Dần 1698, quốc chúa là Nguyễn Phúc Chu. 1691 1725, thấy dân ta làm ăn thịnh vượng và đông đúc, bèn sai ông Nguyễn Hữu Kinh làm kinh lược đất Chân Lạp, chia đất Đông Phố ra làm hai huyện, đặt trấn Biên Vinh Biên Hòa và phiên trấn Vinh Gia Định, rồi sai quan vào cai trị. Mùa thu tháng 8 năm Giáp Ngọ 1714, có người khách Quảng Đông tên là Mạc Cửu, từ lâu sang khai khẩn đất Mang Khảm Hà Tiên làm quan Ốc Nha, như chức tri phủ cho nước Chân Lạp. Nay thấy nước ấy bèn yếu lại hai chia rẽ, bèn thân hành đến Phú Xuân dân biểu xin nạp bãi xã của mình để khai phá được trong nước Chân Lạp có cả hòn Phú Quốc, mà quy phục Nam Triều chúa Nguyễn Ưng Chiệu và đổi tên đất Mang Khảm lại là Hà Tiên Trấn, phong cho Mạc Binh giữ trấn Hà Tiên, lại ban Ấn Triệu Mãn Mạo và cho người đưa về Trọng Hậu. Xét ra từ năm 1672 là năm đã ngưng hẳn cuộc đánh nhau với Trịnh ở Bắc, chúa Nguyễn mới tiến được vào Nam. Nhưng giai đoạn này cũng chỉ chiếm được miền Đông và phía Tây, thâu phục trấn Hà Tiên mà thôi. Còn các vùng rừng sát quan du cực Nam như Lâu Lạp, ngày nay là Gò Công, Tầm Bôn, ngày nay là Tân An, dùng các cửa sông như Ba Thắt, ngày nay là Sóc Trăng, Bạc Liêu, Trà Giang, ngày nay là Trà Vinh, Bến Tre, và đất Thầm Phong Long, ngày nay là vùng Thất Sơn, chạy dọc xuống một phần Sa Đéc, vẫn còn thuộc ở người Chân Lạp cố thủ, nhất là vùng Thất Sơn, họ Mạc về sau nhiều phen lâm le lấn sang, nhưng gặp phải địa thế hiểm trở và thường có sự chống trả của người Chân Lạp. Do nặc bồn từ phía Sài Mạc chỉ huy đánh phá hai mặt Sài Mạc ở phía Bắc và Thất Sơn ở phía Đông Hà Tiên, nên đành phải thôi và chỉ khai thác lần hồi trở xuống miền Duyên Hải Thủy Chân Lạp 1739. 2. Chánh sách tâm thực đã áp dụng thời ấy như thế nào? Trong khi chúa Nguyễn lo bành trướng thế lực vào Nam, thì ở Bắc Hà chúa Trịnh và chánh sách tham tàn, nên phải bị hãm vào một tình trạng bế tắc. Các tầng lớp dân chúng trong xã hội, từ bần nông, thương nhân đến sĩ phu, đều bất bình hoặc theo các tôn thất nhà Lê: Lê Duy Chúc, Lê Duy Quý, Lê Duy Mật, hoặc nổi lên giấy nghĩa hô hào diệt Trịnh Phù Lê do Nguyễn Cừ ở Hải Dương 1739, Vũ Đình Dung ở Sơn Nam, Nguyễn Danh Phương quận Hẻo ở Tuyên Quang 1740-1750, Nguyễn Hữu Cầu quận He ở Men Bể Đồ Sơn 1748-1751, vân vân. Năm Giáp Tý 1744, chúa Nguyễn và Nguyễn Phúc Khoát 1738-1765, thấy thế lực miền Nam đã có cơ vững chắc, chiếm thêm đất Long Hồ, Vĩnh Long 1731, và trong vòng 8 năm sau, Long Xuyên, miền Cà Mau, Kiên Giang, Rạch Giá, Trấn Giang, miền Cần Thơ và Trấn Duy, miền Bạc Liêu, Bãi Sào, lại thấy sự nguy hại của chúa Trịnh miền Bắc mỗi ngày một trầm trọng, nên sau 6 năm trị vì, chúa bèn xưng vương, lấy hiệu là Vũ Vương, rồi phong vương cho các vị tiền bối của chúa là: 1. Nguyễn Hoàng Thái Tổ Gia Dụ Chúa Tiên 1558-1613. 2. Nguyễn Phúc Nguyên Hy Tông Hiến Văn Chúa Sải 1613-1635. 3. Nguyễn Phúc Lan Thần Tông Hiến Chiêu Chúa Thượng 1636-1648. 4. Nguyễn Phúc Tần Thái Tông Hiến Triết Chúa Hiền 1648-1687. 5. Nguyễn Phúc Trăng Anh Tông Hiến Nghĩa Chúa Nghĩa 1687-1691. 6. Nguyễn Phúc Chu Hiển Tông Hiếu Minh Quốc Chúa 1691-1725. 7. Nguyễn Phúc Chú Túc Tông Hiếu Ninh Định Quốc Tông 1725-1738. Với chí làm việc lớn, Ngài sắp đặt phẩm trật cho các quan văn võ. Quan chia ra làm 6 bộ. Bộ về văn học gọi là Hàn Lâm Đạo, về vệ binh thì đặt làm Võ Lâm. Nước chia ra làm 12 dinh: 1. Chính dinh Phú Xuân, 2. Cựu dinh Ái Tử, 3. Quảng Bình dinh, 4. Vũ Xá dinh, 5. Bố Chính dinh, 6. Quảng Nam dinh, 7. Phú Yên dinh, 8. Bình Khang dinh, 9. Bình Thuận dinh, 10. Trấn Biên dinh, 11. Phương Trấn dinh, 12. Long Hồ dinh. Dinh nào cũng đặt quan trấn thủ cai trị, duy có đất Hà Tuyên thì đặt làm trấn cho Mạc Thiên Tích làm quan đô đốc cai trị như trước. Lúc này vua Tân Lạp và Nặc Ông Tha nhờ Vũ Dương ủng hộ mà được làm vua ở La Bích 1736-1748. Nhưng sau đó Nặc Ông Thâm chúa của Tha thua chạy trốn sang Xiêm từ năm 1715, lại trở về đánh đuổi Nặc Ông Tha và cướp lấy ngôi 1748. Xong chẳng bao lâu Thâm mất. Mấy người con của Thâm tranh ngôi nổi loạn, có người sang cầu cứu với nước ta. Vũ Dương sai Nguyễn Hữu Doãn làm thống suất, đem binh đánh dẹp và lập Nặc Ông Tha làm vua trở lại. Được vài tháng, Tha bị con của Thâm là Nặc Nguyên viện binh Xiêm về đánh. 1750, Tha bị thua, phải bỏ chạy sang Gia Định cầu cứu với nước ta. Nhưng việc chưa thành thì Tha đã chết ở đấy. Nặc Nguyên từ khi tranh được ngôi vua thường hay đem binh lấn hiếp người Côn Mang là tàn tích dân Chiêm Thành sang trú ngụ ở Chân Lạp. Từ năm 1693, Mặt Bắc lại thông sứ với chúa Trịnh. Danh 1740-1767 để lập mưu đánh Võ Dương mà giành lại đất Thủy Chân Lạp. Chúa Nguyễn biết tình thế ấy nên mùa đông năm Quý Dậu 1753 sai Thiện Chính khuyết tên làm thống suất và ông Nguyễn Cư Trinh làm tham mưu điều khiển tướng sĩ năm dinh đánh Nặc Nguyên. Quân tiến đến Ngô Chữ Bến Nghé lập dinh trại, kén sĩ tốt trừ bị rất nhiều để làm kế khai cương thác địa. Đến mùa hạ năm Giáp Tuất 1754, ông Thiện Chính và ông Cư Trinh chia quân tiến lên. Quân ta chạy đến đâu giặc đều quy phục. Đi qua đất Tần Lê ra đến sông lớn, có lẽ là sông Giàm Cỏ, cùng hội quân với ông Thiện Chính ở đồn Lô Yên. Từ đó nhất tề tướng binh những phủ Lôi Lạp, Soi Rạp, Gò Công, Tầm Bôn, Tân An, Cầu Nam, Ba Nam, Nam Vinh đều hàng cả quân ta, chiêu phục được người Côn Mang theo về đất rất đông để làm thanh thế. Nạc Nguyên bị mất cả thành trì, phải chạy trốn với một ít quân tàn lính xuống vùng Thất Sơn. Nhưng sao sợ họ Mạc và binh triều biết tin đánh úp hai mặt, lại bỏ chạy đến gần Vĩnh Long. Gặp mùa nước nổi, quân ta phải ngưng đánh đuổi. Mùa xuân năm Ất Hợi 1755, ông Thiện Chính từ Nam Vinh rút binh về đồn Mỹ Thoa, dẫn theo hơn một vạn người Cô Mang mới chưa phục. Khi đến đất Vô Tà Ân, dùng đồng Tháp Mười, bị quân của Nạc Nguyên bất thình lình ồ ra đánh úp, chặn bắt lại người Côn Mang. Quân của ông Thiện Chính đi hậu lập, bị mắc bụi rậm dũng lầy, không tiếp viện kịp. Ông Cư Trinh mới đem binh của ông đến cứu được lối 5.000 người, vừa trai vừa gái, rồi đem về trú ở Bà Vinh, bây giờ là núi Bà Đen, Tây Ninh. Triều đình bắt tội ông Thiện Chính về việc để thất cơ binh làm mất dân mới về hàng, giáng ông từ trước thống xuất xuống làm cai đội cho ông Trương Phúc Du vào thay thế. Trương Phúc Du hiệp cùng Nguyễn Cư Trinh cho người Côn Mang đi tiền phong đến đánh hai phủ Cầu Nam và Nam Vinh. Nạc Nguyên trận này thua to, binh tướng tan rã hết, cùng đường phải chạy sang Hà Tiên khẩn thiết yêu cầu Mạc Thiên Tích nhờ xin hộ cứu chúa Nguyễn. Dân đất hai phủ Tầm Bôn, Lâu Lạp để chuộc tội và bổ vào lễ triều cống đã bỏ 3 năm về trước, cùng để xin cho được trở về nước làm vua lại. Vũ Dương không cho vì Nạc Nguyên đã nhiều lần phản trắc. Ông Nguyễn Cư Trinh thấy vậy, dân sớ tâu rằng từ xưa sở dĩ dùng đến binh chẳng qua là muốn giết đứa cừ khôi mở mang bờ cõi mà thôi. Nay Nạc Nguyên đã hối quá, biết nộp đất hiến của, nếu không cho nó hàng thì nó sẽ chạy trốn. Mà từ Gia Định đến Ba Bích đường xa xôi, không tiện đuổi đánh, vậy muốn mở mang bờ cõi chi bằng hãy lấy hai phủ ấy giữ chặt phía sau cho hai dinh Phiên Trấn và Trấn Biên. Năm xưa đi mở phủ Gia Định trước, phải mở phủ Hưng Phúc Biên Hòa, rồi mở đến phủ Lộc Giả Đồng Nai để quân và dân đoàn tụ, rồi sau mới mở đất Sài Gòn. Đó là cái kế Tầm Ăn Dâu đó. Nay từ Hưng Phúc đến Sài Gòn đường đi chỉ 2 ngày mà dân cư còn chưa yên tập. Nhưng dữ cũng có đứa chưa khỏe, phương chi từ Sài Côn đến Tầm Bôn đường đi trong 6 ngày, thú binh trụ phòng thực sự chưa đủ. Thần thấy người Côn Mang đánh đường bộ rất tài, quân Chân Lạp cũng đã chột dạ, nếu có người Côn Mang ở đấy sao nó ngăn chống cũng là kế hay. Vậy nên xin cho nước Chân Lạp chuộc tội, lấy hai phủ ấy cho thần xem xét hình thế, đặt lũy đóng quân, cấp điền sản cho quân dân, chia địa giới, lấy Châu Định Diễn để thu cả toàn bức. Vũ Dương thấy lời tâu hữu lý nên thuận theo nhận lấy hai phủ 1756 và cho Nạc Nguyên về nước. Từ đây kế hoạch tạm thực, ông Nguyễn Cư Trinh cho người Côn Mang mở đất làm ruộng và người Việt lần lần ra miền nhiều nơi. Hồi này hầu hết đất Thủy Chân Lạp đã rải rác có dấu chân người Việt, duy còn đất Tầm Phong Long vì có vị trí then chốt của Thất Sơn, dân ta chưa tiến lên được. 3. Mức cuối cùng của cuộc Nam tiến Thất Sơn mới thu về đất Việt. Năm Đinh Sửu 1757, Nạc Nguyên mất, chúa họ là Nạc Nhuận làm giám quốc, xin dân đất Trà Giang và Ba Thắt để cầu được chúa Vũ Dương phong cho làm vua. Xong liền sau đó nặc nhịn cho con rể là nặc khinh nổi loạn giết đi và cướp lấy ngôi vua. 1758. Bây giờ con của nặc nhịn là nặc tôn chạy sang Hà Tiên cầu cứu với Mạc Thiên Tích. Thiên Tích dâng sớ tâu bài các việc của các nước Chân Lạp vừa xảy ra về, đề nghị ông ủng hộ cho nặc tôn được về nước làm vua kế vị cho cha. Vũ Dương bằng lòng và sai tướng sĩ Ngũ Dinh tại Gia Định hợp với Thiên Tích mà lo việc ấy. Trương Phúc Vô dâng lệnh đem binh đánh dẹp, nặc khinh thua chạy và sau bị kẻ thuộc hạ giết. Hoàng tử nặc non cùng một ít họ hàng nhà vua bôn đào sang xin. Mạc Thiên Tích đưa nặc tôn về nước rồi lập lên nhà vua và được Vũ Dương sắc phong cho chức phiên vương. Để đền lại cái ân rất trọng hậu của Vũ Dương, nặc tôn bèn dân đất Tầm Phong Long 1759. Trong ấy có cả vùng Thất Sơn quan trọng mà ngót 100 năm 1658-1759. Từ khi bắt đầu có cuộc đụng chạm với người Việt, lúc nào người Chân Lạp cũng hoặc dùng làm nơi ẩn cứ, hoặc nương vào địa thế hiểm trở mà tiến binh. Ngoài ra nặc tôn còn cắt thêm năm phủ Hương Úc, Cần Bột, Sài Mạc, Trung Rùm, Lình Quỳnh để riêng tạ ơn Thiên Tích. Mạc Thiên Tích đều đem dân về cho Vũ Dương. Vũ Dương cho sát nhập vào trấn Hà Tiên. Muốn ngăn ngừa sự khoái nhiễu của người Xiêm La và Chân Lạp, ta lại đặt ra nhiều đồn lũy để cố thủ. Về đường bộ miền Đông và miền Trung, một đạo binh Côn Mang đóng ở Tây Ninh và một đạo đóng ở Hồng Ngự Châu Đốc liên lạc nhau do đường tắt dùng biên giới Đồng Tháp 10 xài riêng. Miền Tây một đạo đánh ở Tịnh Biên để án ngữ Thất Sơn và liên lạc với hai đồn binh Giang Thành và An Giang. Về đường thủy lập đồn ở hai bên bờ cửa Long Giang gần nẻo biên thùy. Một Tân Châu đạo ở Tiền Giang quân đóng tại Cù Lao Dương. Hai Châu Đốc đạo ở Hậu Giang quân đóng ở bến An Giang liên lạc với Tịnh Biên để đề phòng ngự Thất Sơn. Ba Đông Khẩu đạo ở Sa Đéc làm hậu thuẫn cho hai đạo Tiền Phong, Châu Đốc và Tân Châu. Thế là trọn một thế kỷ, đất thủy Chân Lạp hoàn toàn thuộc về nước Việt Nam ta. Và dãy Thất Sơn trùng trùng điệp điệp hiên ngang nằm dọc sau lưng Cửu Long kia. Đến mức sau cùng của cuộc Nam Tiến mới chịu nhập vào với lũy tre xanh ngàn đời để tô đắp thêm cho gian sang thanh tú của con Hồng Giáo Lạc. 4. Thất Sơn với con mắt nhà địa lý của họ Mạc. Theo như nhiều người đã biết, cái ếm ở Bài Bài thuộc làng Nhơn Hưng, quận Tịnh Biên, Châu Đốc do ông Phạm Thái Trung, tục gọi là ông Đạo Lập, một đệ tử được phép chân truyền của Đức Phật Thầy Tây An, khám phá ra được nhiều quanh miền rừng núi linh thiêng này từ xưa. Nhưng ít ai để ý xem tại sao mà có, hoặc do ai làm ra với mục đích gì. Căn cứ vào những chữ còn sót lại trên mặt cái ếm này mà xét, vì tấm đá đã bị mòn chữ đi nhiều. Hoàng Thanh Càng Long Ngũ Thất Niên Trọng Thu Tóc Đắng thì biết được cái ếm này chôn vào mùa thu tháng 8 năm Càng Long nhà Thanh thứ 57, tức là năm 1792 dương lịch. Lúc này chính là lúc con cháu Mạc Cửu còn trọng nhậm tại Hà Tiên, Mạc Tử Sinh, Mạc Tử Thiêm. Trừ bọn họ ra, vùng này thở đó không còn có đám người Minh Hương nào khác nữa. Như thế, ta có thể nói là cái ốm này của họ Mạc. Với con mắt nhà địa lý học, hoặc vì thấy dưỡng khí của vùng sơn lạnh linh thiêng, hoặc bởi biết có Long Nguyệt, sợ đất Việt sẽ phát sinh thánh chúa sau này, nên họ đã ếm trấn ngay từ sau khi cuộc nam tiến của nước ta được hoàn thành. Tại sao họ Mạc đã xin làm dân Việt, đã làm quan cho nước ta mà còn lo dưỡng khí của non sông Anh Tú? Điều đó rất dễ hiểu. Xem hai câu thơ thúc kết trong bài Liên Khê Nhàn Điếu của Mạc Thiên Tích.